Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 31 tháng 8 năm 2016, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam và Campuchia họp bàn phân giới cắm mốc. Ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nói với VOA.
Tôi nghĩ rằng là đề nghị của phía Việt Nam trong việc đề xuất lên để một cái nước thứ ba, đặc biệt là Pháp, vào giúp cho hai bên xử lý các cái vấn đề kỹ thuật bản đồ của biên giới là một cái đề nghị tôi cho được hết sức là cầu kỳ.
Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Hoàng Long giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Hàn Quốc nói Bắc Triều Tiên đã hành quyết một phó thủ tướng. Thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo chỉ đạo những vụ tấn công ở nước ngoài được cho là đã tử vong ở Syria và đàm phán hòa bình khai mạc ở Myanmar.
Ngoài ra chúng tôi còn có các tin tức liên quan đến vấn đề Biển Đông và hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc sắp tới. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày bản tin quốc tế.
Hàn Quốc cho biết một quan chức chính phủ cao cấp của Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết và thêm hai người nữa bị đưa vào trại cải tạo, trong khi lãnh tụ Kim Jong-un tiếp tục củng cố quyền lực của mình. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jung Jun-hee cho biết Phó Thủ tướng phụ trách công tác giáo dục Kim Jong-jin đã bị hành quyết, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết khác. Một quan chức không nêu danh tính của Bộ sau đó cho hay ông Kim Jong-jin đã bị đưa ra pháp trường xử bắn hồi tháng trước sau khi bị buộc tội bày tỏ thái độ xấu khi tham dự một phiên họp quốc hội vào tháng 6. Ông ta bị kết án về những hành vi được cho là chống đảng, chống cách mạng. Trong khi đó, một trong hai nhân vật cao cấp bị đưa vào trại cải tạo là ông Kim Jong-chol, 71 tuổi, người được cho là đã hoạch định vụ đánh chìm một tàu chiến của Hàn Quốc hồi năm 2010. Nếu được xác nhận, cái chết của ông Kim Jong-jin sẽ là vụ mới nhất trong một loạt những vụ trừng phạt, bao gồm cả hành quyết, theo lệnh của Kim Jong-un kể từ khi ông ta lên nắm quyền vào năm 2011. Hồi tháng 2, Seoul nói Tổng tư lệnh quân đội của Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết, nhưng sau đó ông ta tái xuất hiện tại một hội nghị của đảng vào tháng 5. Sang tin Trung Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một cuộc không kích của Liên minh đã nhắm mục tiêu tấn công một trong những thủ lĩnh cao cấp nhất của nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria. Không nói rằng người này đã chết, nhưng tuyên bố đó sẽ là một đòn mạnh giáng vào nhóm chủ chiến này. Chính nhà nước Hồi giáo đã loan báo cái chết của Abu Muhammad al-Adnani hôm thứ Ba, chỉ nói rằng ông ta thiệt mạng trong khi đang thị sát những hoạt động nhằm đẩy lùi những chiến dịch quân sự nhắm vào Aleppo. Một quan chức quốc phòng của Mỹ cho biết Adnani đã trực tiếp tham gia vào việc tuyển mộ chiến binh nước ngoài và cũng chỉ đạo những vụ tấn công lớn của nhà nước Hồi giáo bên ngoài những cứ địa của họ ở Syria và Iraq. Quan chức này nói, những hoạt động lớn được thực hiện dưới sự giám sát của ông ta, bao gồm những vụ tấn công Paris, vụ tấn công sân bay Brussels, vụ tấn công sân bay Istanbul, vụ làm rơi máy bay chở khách của Nga ở Sinai, những vụ đánh bom tự sát trong một cuộc tập hợp ở Ankara và vụ tấn công một quán cà phê ở Bangladesh. Tổng cộng những vụ tấn công này đã giết chết hơn 1.800 người và làm bị thương gần 4.000 người. Ngũ giác đài vẫn đang thẩm định cuộc không kích gần Al-Bab để xác nhận cái chết của Adnani. Một quan chức chính phủ ở Washington nói với VOA rằng Mỹ vẫn đang truy tung một số thành viên IS có giá trị cao ở tỉnh Aleppo. Adnani được cho là đã bị thương nặng 8 tháng trước ở Iraq trong chiến sự gần thành phố Haditha. Ông ta sinh ra ở Syria khoảng 39 năm trước và từng là một thành viên nổi bật của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trước khi ngã theo nhà nước Hồi giáo. Ông ta được coi là nhân vật quan trọng thứ hai sau thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhóm này. Adnani từng đọc một tuyên bố khét tiếng từ nhà nước Hồi giáo gần 2 năm trước, kêu gọi người Hồi giáo sinh sống ở phương Tây tấn công ở bất cứ nơi nào và bằng bất cứ cách nào có thể. Liên Hiệp Quốc đã đưa Adnani vào danh sách những nghi can khủng bố bị chế tài, mô tả ông ta là thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo ở Syria và là trưởng phụ trách những hoạt động bên ngoài của nhóm này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã trao giải thưởng $5 triệu cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ Adnani.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, tương lai của chính sách tái cân bằng lực lượng sang châu Á của Mỹ đang mập mờ giữa lúc Tổng thống Barack Obama chuẩn bị thực hiện chuyến công du cuối cùng của ông tới thăm khu vực trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Obama sẽ đối mặt với một loạt vấn đề. Kế đó, ông sẽ lên đường sang Viên Chăn, Lào để dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Thông tin viên Mary Alice Salinas của VOA gửi về bài tường trình sau đây từ Tòa Bạch Ốc. Mời quý vị theo dõi chi tiết với Hoài Hương.
Trong chuyến công du lần thứ 11 và cũng là chuyến đi cuối cùng của ông sang thăm châu Á, kế hoạch của Tổng thống Obama củng cố vị trí của nước Mỹ như một lãnh đạo khu vực có thành công hay không còn tùy thuộc vào liệu ông có thuyết phục được người dân ở trong nước ủng hộ Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hay không. Tổng thống Obama hồi gần đây phát biểu về hiệp định này như sau.
Vâng, ngay vào lúc này tôi là Tổng thống và tôi ủng hộ TPP. Tôi tin rằng lập luận của tôi ủng hộ hiệp định TPP vững chắc hơn.
Ông phải thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua hiệp định thương mại bao gồm 12 nước có tên là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Tổng thống Obama nói tiếp.
It's not possible to cut ourselves off, given how integrated our economies are.
Chúng ta không thể nào tách nước Mỹ ra riêng, xét các nền kinh tế của chúng ta hợp nhất với nhau như thế nào.
Tuy nhiên, ông Obama đang vấp phải sức kháng cự ở trong nước trong một năm có bầu cử, giữa lúc cả hai ứng cử viên tổng thống chủ yếu của Mỹ đều lên tiếng chống đối hiệp định TPP. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói:
We will withdraw from the deal before that deal can ever, ever, ever happen.
Chúng tôi sẽ rút ra khỏi thỏa thuận này ngay trước khi hiệp định có thể thành hình. Sẽ không có hiệp định này, không bao giờ có hiệp định TPP.
Và đây là ý kiến của đối thủ của ông Trump, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton.
I oppose it now, I'll oppose it after the election, and I'll oppose it as president.
Tôi chống đối hiệp định TPP bây giờ, tôi sẽ chống đối TPP sau bầu cử và tôi sẽ chống đối nó trong cương vị Tổng thống.
Ngay cả với những thắng lợi trên các mặt trận ngoại giao và an ninh, nếu không có hiệp định TPP, yếu tố kinh tế của chính sách tái cân bằng lực lượng sang châu Á sẽ tan vỡ. Nhà phân tích Douglas Powell thuộc Tổ chức Carnegie cho Hòa bình Quốc tế nhận định.
A lot of credibility disappears if TPP disappears.
Uy tín của Mỹ một phần lớn sẽ tan biến nếu không có hiệp định TPP.
Nếu tình huống này xảy ra, nhiều quốc gia Á Châu sẽ tỏ ra hoài nghi. Nhà nghiên cứu Paul.
They'll have only one choice, China. The US will be much less interesting to them.
Các nước Á Châu chỉ có một sự chọn lựa duy nhất, đó là Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ mất đi tính hấp dẫn đối với họ.
Tại các hội nghị cấp cao ASEAN và Đông Á ở Lào, Tổng thống Obama sẽ tìm cách trấn an các nước thành viên về sự cam kết của Mỹ đối với chính sách tái cân bằng sang châu Á. Tại hội nghị G20 ở Hàng Châu, ông sẽ trấn an Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ không chống đối sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ bàn thảo về các vấn đề nhạy cảm, chẳng hạn như lập trường hung hăng của Trung Quốc trong Biển Đông và các hoạt động của nước này trên không gian ảo. Nhà phân tích Douglas Powell nhận định.
I think the important thing for Obama during his meeting with President Xi Jinping is to establish.
Theo tôi, điều quan trọng đối với Tổng thống Obama trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vạch ra những làn ranh đỏ về những điều mà chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận.
Các nhà lãnh đạo G20 còn thảo luận về những phương án nhằm kích thích một nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu và làm thế nào để đẩy mạnh tới phía trước các phương cách để có thể đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam lên tiếng vụ Thủ tướng Campuchia bị xúc phạm. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hồi đáp sau khi bị Campuchia yêu cầu truy tìm và nhận dạng những người sỉ nhục Thủ tướng Hun Sen trên Facebook của ông này. Tuyên bố hôm 30 tháng 8 dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình nói, xin trích việc một nhóm người được cho là người Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân của riêng họ trên mạng xã hội không phản ánh quan điểm của Việt Nam. Ông Bình nói tiếp, xin trích, chúng tôi không đồng tình với việc sử dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm cá nhân, bày tỏ thái độ kích động cực đoan chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Trong lời kêu gọi của mình trước đó, Bộ Ngoại giao Campuchia cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam trừng phạt những người được cho là công dân Việt Nam chỉ trích ông Hun Sen nhằm bảo vệ danh dự và phẩm giá của nhà lãnh đạo Campuchia. Trước đó, ông Hun Sen đã đáp trả lời bình luận về tình hình Biển Đông của một người được cho là công dân Việt Nam sau khi bị cáo buộc ủng hộ Trung Quốc và phá hoại sự đồng thuận của ASEAN trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Tuyên bố của ông Lê Hải Bình còn nói rằng Việt Nam rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Campuchia và những năm qua đã nỗ lực cùng phía Campuchia duy trì và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị tốt đẹp này vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người hiện theo dõi sát tình hình báo chí và mạng xã hội ở Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ.
Thủ tướng Hun Sen mà phản ứng lại, tôi nghĩ có lẽ cũng không ngạc nhiên lắm. Với cái sinh hoạt của một nước dân chủ thì người ta luôn luôn để ý tới ý kiến của mọi người. Việc trả lời như vậy thì cũng không có là quá đáng. Nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam mà trả lời lại vấn đề này thì đúng là một điều rất ngạc nhiên. Tôi cũng thanh nhiên về điều này. Nhưng mà qua đó thì cũng chứng tỏ rằng cái ảnh hưởng của mạng xã hội mà trong đó Facebook càng ngày nó càng lớn. Nó có tác động nhất định đến giới cầm quyền, nhất là giới cầm quyền Việt Nam.
Trước đây, ông Hun Sen cũng đã lên tiếng đáp trả một Facebooker được cho là người Việt hồi đầu tháng 8. Thủ tướng Campuchia nói rằng Việt Nam không phải là chủ của mình sau khi một cư dân mạng người Việt viết trên Facebook của ông rằng ông đã phản bội nước láng giềng. Lời bình luận này đã khiến ông lên tiếng phản bác nói rằng Campuchia là một nước độc lập nhưng tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Campuchia buộc phải lên tiếng về mối quan hệ với Việt Nam. Năm ngoái, ông Hun Sen nói rằng ông không sợ bất kỳ ai kể cả Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng Phnom Penh sẽ đưa chính quyền Hà Nội ra tòa công lý quốc tế cũng như Hội đồng Bảo an nếu vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Trong khi đó, cũng liên quan tới Campuchia, thưa quý vị, đại diện của hai nước ngày hôm qua đã gặp nhau ở Phnom Penh để bàn về chuyện phân định biên giới sau khi Campuchia cáo buộc Việt Nam lấn chiếm đất trên vùng biên. Đại diện phía Việt Nam là ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia của Bộ Ngoại giao, còn trưởng đoàn phía Campuchia là Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới Va Kim Hong. Theo Thông tấn xã Việt Nam, hai bên đã kiểm điểm tình hình, triển khai công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, đất liền giữa Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn vừa qua, cũng như trao đổi cởi mở và thẳng thắn một số vấn đề phát sinh trong công tác quản lý biên giới giữa hai nước. Tin cho hay đôi bên đã nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi về các nội dung liên quan đến việc mời chuyên gia tư vấn quốc tế, hỗ trợ giải quyết dứt điểm các đoạn biên giới chưa phân giới, cắm mốc, nhằm đạt được các kết quả khách quan, khoa học, chính xác và phù hợp với các hiệp định hoạch định biên giới giữa hai nước. Nhận định với VOA Việt ngữ về cuộc họp này, ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ nói.
Với tư cách là người đã từng trực tiếp tham gia trong quá trình giải quyết vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước, tôi nghĩ rằng là đề nghị của phía Việt Nam trong việc đề xuất lên để một nước thứ ba, đặc biệt là Pháp, vào giúp cho hai bên xử lý các vấn đề kỹ thuật bản đồ trong việc tìm kiếm ra một cái biên giới thì hiện nay có những cái nhau về mặt kỹ thuật. Tôi cho đây là một cái đề nghị tôi cho rất hết sức là cầu kỳ, rất là khách quan, bởi vì rất nhiều lý do, có thể là lý do về khả năng kỹ thuật của cả hai bên, có thể lý do về vấn đề là thay đổi kinh tế lẫn nhau ở trong một số một khu vực mà còn có pháp một cái nước mà trước đây họ đã thể hiện những bản đồ mà hai bên dựa vào đó để làm cơ sở pháp lý để đàm phán.
Trong khi đó, tờ Phnom Penh Post dẫn lời ông Va Kim Hong nói rằng đôi bên vẫn bất đồng về cách thức phân định và cắm mốc biên giới. Mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo kế hoạch xây đường dọc biên giới với Việt Nam ở tỉnh Tha Kheo và yêu cầu chính quyền địa phương đưa dân tới đó sống trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên vùng biển. Mỹ nói không có giải pháp quân sự ở Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay cho biết Washington ủng hộ nỗ lực ngoại giao để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi Philippines và Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ lên tiếng như vậy trong chuyến thăm tới Ấn Độ, ít ngày trước hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc mà dự kiến có thể bị phủ bóng bởi các tranh cãi về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng không có giải pháp quân sự để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không thổi bùng xung đột, mà thay vào đó thuyết phục các bên giải quyết các tranh chấp thông qua tiến trình pháp lý và ngoại giao. Ông Kerry cũng kêu gọi Manila và Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc mà ông cho là cuối cùng và mang tính ràng buộc về pháp lý. Trung Quốc từng chỉ trích Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực như Nhật Bản và Australia đã khuấy động gây căng thẳng ở Biển Đông. Tuyên bố chung của Ấn Độ và Mỹ công bố ngày 30 tháng 8 sau các cuộc đàm phán về an ninh nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tự do hàng hải và bay ngang qua vùng Biển Đông.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm thứ Tư kêu gọi Ấn Độ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trên trường quốc tế, cùng phối hợp với Mỹ. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bài tường trình của thông tín viên Steve Herman qua giọng đọc của Anton.
Phát biểu trước những sinh viên ưu tú nhất của Ấn Độ tại Viện Công nghệ Ấn Độ ITT, ông Kerry mô tả Ấn Độ là một cường quốc đã lập thành tích và có dấu ấn trong các vấn đề có ảnh hưởng đến toàn bộ hành tinh. Ngoại trưởng Mỹ nói hợp tác hơn nữa giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới là điều cần thiết để đương đầu với những thách thức toàn cầu từ chủ nghĩa khủng bố đến biến đổi khí hậu. Ông Kerry phát biểu, điểm mấu chốt là sự hợp tác sâu sắc giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ là điều rất quan trọng đối với cả hai nước chúng ta và đối với thế giới. Ông Kerry nói thêm rằng các quốc gia hàng đầu không thể đơn thuần lờ đi những mối đe dọa bên ngoài biên giới của chúng ta vì trong một thế giới toàn cầu hóa và kết nối với nhau mà chúng ta đang sống ngày nay, những mối nguy ấy nhất định sẽ lan qua các đường biên. Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau đương đầu với những thách thức ấy. Ông Kerry mô tả sự hợp tác Ấn-Mỹ đã đạt mức chưa từng có, song ông vẫn cho rằng vẫn cần tăng cường hợp tác hơn thế nữa. Ông lưu ý rằng một nền hòa bình bền vững đòi hỏi nền ngoại giao kiên cường.
Phần lớn bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ tập trung vào nỗ lực đối đầu với chủ nghĩa khủng bố và thách thức an ninh khu vực do việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Vấn đề thứ hai chính là một mối quan ngại ngày càng tăng của Ấn Độ. Nước này có chung biên giới trong vòng tranh chấp với Trung Quốc. Ông Kerry tuyên bố không có giải pháp quân sự cho vấn đề này. Trong tuyên bố chung hôm thứ Ba, Hoa Kỳ và Ấn Độ tái khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại là Hoa Kỳ ủng hộ việc Ấn Độ trỗi dậy trong tư cách là một nước mang lại an ninh ở Ấn Độ Dương.
Một mối quan ngại an ninh khác đối với Ấn Độ là những hang ổ của khủng bố ở nước láng giềng kình địch Pakistan. Ông Kerry nhận xét, đang có tiến bộ và phía Pakistan đang tăng tốc các tiến bộ này. Ông nói thêm là Ấn Độ cũng nên hiểu rằng Pakistan cũng đã phải chịu nhiều thiệt hại do nạn khủng bố gây ra với 50.000 người Pakistan thiệt mạng trong các cuộc tấn công của những kẻ cực đoan. Ông Kerry nói, hiện nay các cơ quan tình báo Mỹ và Ấn Độ liên tục trao đổi thông tin về các nghi can khủng bố. Ông nhắc đến các thỏa thuận về đẩy mạnh sự hợp tác này được công bố trong ngày hôm trước tại đối thoại chiến lược và thương mại Ấn-Mỹ lần thứ hai. Ông Kerry cũng kêu gọi Ấn Độ làm nhiều hơn nữa để mang lại cho người dân các cơ hội tốt hơn về tiếp cận bình đẳng với giáo dục và các công việc có mức lương cao.
Người thiểu số ở Ấn Độ chiếm tỷ lệ đáng kể và nhiều người Hồi giáo phàn nàn là họ bị đối xử như công dân hạng hai. Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ hai ở Ấn Độ, có khoảng 175 triệu tín đồ, chiếm 15% dân số. Ông Kerry cảnh báo rằng quản trị yếu kém đi cùng với nạn tham nhũng có thể khiến những người bất mãn trở nên cực đoan. Căng thẳng kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan đồng nghĩa với các rào cản thương mại, cũng có nghĩa là khu vực Nam Á hiện vẫn là thị trường ít kết nối nhất trên thế giới. Ông Kerry gọi đó là điều không thể chấp nhận được.
Sang một tin khác có liên quan tới châu Á, thưa quý vị, cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự kéo dài gần 7 thập niên giữa chính phủ Myanmar và những nhóm nổi dậy sắc tộc đã khai mạc tại thủ đô Naypyidaw hôm thứ Tư. Trong những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ, đại biểu thuộc 17 nhóm sắc tộc thiểu số đứng đầy hội trường và trò chuyện với những sĩ quan quân đội và các nhà ngoại giao vào đầu hội nghị kéo dài 5 ngày. Đây là một kế hoạch lớn của bà Aung San Suu Kyi trong những ngày đầu tiên trong cương vị lãnh đạo chính phủ mới được bầu cử dân chủ của Myanmar. Trong bài diễn văn khai mạc, người được trao giải Nobel Hòa bình này phát biểu, chỉ khi nào chúng ta thống nhất thì đất nước chúng ta mới được yên ổn. Chỉ khi nào đất nước chúng ta được yên ổn thì chúng ta mới có thể sánh vai với những nước khác trong khu vực và khắp thế giới. Hội nghị thượng đỉnh này được mệnh danh là Panglong thế kỷ 21, gợi nhớ đến một thỏa thuận năm 1947 do người anh hùng giành độc lập, tướng Aung San, người cha quá cố của bà Aung San Suu Kyi, làm trung gian điều giải. Thỏa thuận đó trao cho những nhóm sắc tộc thiểu số quyền tự chủ khi Myanmar, còn gọi là Miến Điện, giành được độc lập từ Anh. Nhưng thỏa thuận đó đổ vỡ một năm sau khi ông Aung San bị ám sát, khiến những nhóm ly khai ở gần biên giới của nước này với Trung Quốc và Thái Lan đối đầu với quân đội. Quân đội đã cai trị Myanmar bằng bàn tay sắt suốt hơn 5 thập kỷ. Trước khi hội nghị hòa bình khai mạc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi chính phủ mới của Myanmar trao quyền công dân cho khoảng 1 triệu người Rohingya thiểu số theo Hồi giáo, bị coi là người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Iran hôm thứ Tư đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng kết thúc cuộc tiến công quân sự ở miền Bắc Syria, nói rằng sự hiện diện tiếp diễn của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ làm cho xung đột leo thang. Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước phát động cuộc tiến công nhắm vào những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo, cũng như những chiến binh người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, nhưng bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xem là có liên hệ với phiến quân thuộc đảng công nhân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những cuộc đụng độ giữa người Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đã làm phức tạp thêm tình hình vốn đã phức tạp ở Syria, nơi mà chính phủ đã nhận được sự yểm trợ từ Iran, Nga và những kẻ chủ chiến thuộc nhóm Hezbollah ở Lebanon, trong khi Mỹ và những cường quốc phương Tây khác hậu thuẫn những phiến quân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghassemi gọi hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là sự vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nước đồng minh Syria, tương tự như phát biểu mà Bộ Ngoại giao Syria đưa ra tuần trước. Ông Ghassemi nói, sự leo thang này sẽ chỉ dẫn tới thêm nhiều người vô tội nữa thiệt mạng ở Syria. Cuộc tiến công của Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Jarablus trước khi tiến sâu hơn xuống phía nam, giao tranh với người Kurd, là lực lượng đã giúp chiếm lại quyền kiểm soát thành phố Manbij. Một viên tướng hàng đầu của Mỹ cho biết người Kurd đã vượt qua trở lại mạng đông sông Euphrates, rời xa Manbij trong một hành động mà Mỹ hy vọng sẽ chấm dứt những cuộc xung đột. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo và không khai chiến với lực lượng người Kurd liên minh với Mỹ, cũng đang chiến đấu chống lại nhóm khủng bố này ở Syria. Bộ trưởng EU của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik hôm thứ Tư phủ nhận có bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với người Kurd. Hôm thứ Ba, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những chỉ trích của Mỹ về hoạt động của họ ở miền Bắc Syria là không thể chấp nhận được.
Sang tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đi thăm Mexico theo lời mời của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, người đã từng tuyên bố nước ông sẽ không trả tiền để xây bức tường thành ở biên giới giữa hai nước. Mời quý vị theo dõi bài tường trình chi tiết do Tấn Trường trình bày sau đây.
Trước bài diễn văn sẽ đọc trễ hơn trong ngày hôm nay thứ Tư 31 tháng 8 về chính sách di dân, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ đi thăm Mexico để hội đàm với Tổng thống Enrique Peña Nieto. Trong suốt quá trình vận động tranh cử, ông Trump liên tục quảng bá cho ý kiến xây một bức tường thành dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico mà theo ông, kinh phí sẽ do chính phủ Mexico chi trả. Tổng thống Nieto đã tuyên bố sẽ không bao giờ có chuyện đó. Văn phòng Tổng thống Nieto cho hay, ông đã mời cả ông Trump lẫn ứng cử viên bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton đến thăm Mexico để nói về các mối quan hệ giữa hai nước lân bang. Ông Nieto nói ông tin rằng đối thoại sẽ thăng tiến quyền lợi của Mexico và chủ yếu là để bảo vệ người Mexico, dù họ đang cư ngụ ở bất cứ nơi nào.
Phía bà Clinton chưa trả lời liệu bà sẽ nhận lời mời của Tổng thống Mexico hay không, nhưng bà Jennifer Palmieri, trưởng ban truyền thông của bà Clinton, ra thông báo chỉ trích những phát biểu của ông Trump về Mexico, trong đó có phát biểu của ông Trump hồi năm ngoái rằng Mexico đã đưa những kẻ tội phạm và hiếp dâm vào nước Mỹ. Bà Palmieri nói, điều quan trọng hơn hết là ông Donald Trump nói gì với cử tri ở Arizona, chứ không phải ở Mexico, và liệu ông Trump có giữ tuyên bố sẽ cách ly các gia đình di dân và tống xuất hàng triệu di dân ra khỏi nước Mỹ.
Ông Trump sẽ phát biểu tại bang Arizona ở biên giới Tây Nam, nơi mà nhiều năm qua là tâm điểm các nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn dòng di dân bất hợp pháp đổ vào Mỹ. Trong mấy ngày gần đây, ông Trump đã đưa ra những dấu hiệu lẫn lộn về việc liệu ông vẫn duy trì quan điểm ban đầu của ông là cưỡng bức trục xuất để tống xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp đang sinh sống ở Mỹ về nước của họ hay không. Hôm thứ Ba, ông Trump viết trên trang Twitter, ngay từ ngày đầu tiên tôi đã nói rằng tôi sẽ xây một tường thành ở biên giới phía Nam và hơn như vậy nữa. Chấm dứt di dân bất hợp pháp, hãy chờ xem vào thứ Tư này. Quan điểm dân tộc dứt khoát chống di dân của ông Trump đã giúp ông giành chiến thắng ở hết bang này đến bang khác trong các cuộc tranh cử sơ bộ đảng và đưa ông vượt lên trên các chính trị gia dày dạn để giành được sự đề cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc trắc nghiệm đầu tiên của ông để tranh một chức vụ công cử.
Các cuộc khảo sát toàn quốc trong lúc còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày tổng tuyển cử 8 tháng 1 cho thấy nhiều cử tri tại các khu vực bầu cử lớn hơn phản đối ý định trục xuất hàng loạt gia đình di dân. Nhiều người trong số đó đã sinh sống ở Mỹ trong nhiều năm qua. Trong các cuộc phỏng vấn hồi gần đây, ông Trump, một tỷ phú bất động sản, nói năng không kiêng dè và từng có một thời gian là người dẫn chương trình truyền hình, nói rằng ông muốn nhanh chóng trục xuất hết các di dân không giấy tờ, những kẻ tội phạm đã bị kết án cũng giống như chính phủ Mỹ hằng mong muốn. Ông nói ông phản đối việc mở ra một con đường dẫn đến cơ hội nhập tịch cho di dân bất hợp pháp, không phạm tội và nói họ phải đóng thuế mà họ còn thiếu của chính phủ. Nhưng ông chưa nói rõ là chính xác ông muốn giải quyết như thế nào con số di dân bất hợp pháp khổng lồ đó, trong lúc ông vẫn lớn tiếng cổ súy cho việc xây tường thành biên giới. Người được ông chọn để tranh chức phó tổng thống, thống đốc Mike Pence của bang Indiana, trả lời một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật rằng ông Trump giống như một tổng giám đốc đang điều hành công việc, một thủ lĩnh điều phối tổ chức, tham khảo ý kiến công chúng và cân nhắc chọn lựa của mình. Thống đốc Pence nói, quý vị thấy một người cùng làm việc chung với người dân Mỹ, lắng nghe người dân, ông Trump lắng nghe từ mọi phía.
Bà Clinton ủng hộ việc bảo vệ biên giới nhưng cũng ủng hộ chính sách cải tổ di dân, trong đó có đề nghị mở ra một con đường dẫn đến cơ hội nhập tịch cho các di dân bất hợp pháp đã sinh sống ở Mỹ. Dự luật đó đã bị ách tắc ở Quốc hội. Phe Cộng hòa ở Hạ viện phản đối dự luật đã ngăn kế hoạch được Thượng viện thông qua và Tổng thống Barack Obama ủng hộ này. Cựu Ngoại trưởng Clinton đang tìm cách trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ, dẫn trước ông Trump 5% trong kết quả tổng hợp các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc do trang web chuyên về chính trị RealClearPolitics.com thực hiện.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.